Điều răn thứ bảy là nói đến chuyện trộm cắp. Nhưng mà trong điều răn thứ bảy, cái việc cần mà nhắc tới chúng ta, mà anh chị em, người làm cha làm mẹ, huấn luyện con cái, cần phải dựa vào đó để nâng đỡ con cái. Bởi vì sao? Cái sống ở trên cuộc đời này mà không giữ đúng luật công bằng thì xã hội này sẽ sụp đổ. Điều răn thứ bảy dạy chúng ta biết là đừng trộm cắp, đừng lấy của người ta cho mình mượn. Mượn thì được mà trả thì khó. Khi nào mượn cũng vui vẻ cả, mà khi nào trả thì buồn phiền lắm. Đừng lấy của người ta đánh mất. Ai đánh mất đâu, mình nói được rồi, cái này của Chúa ban. Thứ bốn, đừng có gian lận trong mua bán. Mua bán mình gian lận được mà nói cảm ơn Chúa. Đừng trả công cho người ta mà không công bằng. Bữa nay chúng nó thất nghiệp, mình thuê rẻ thì không công bằng, không được. Thứ sáu, nâng giá, lừa người không biết, hoặc khi người ta bị quẩn bách, khi đó họ túng quá, họ tới giật tiền vay nên mình, thì mình lại bữa nay vay trả nhiều phần hơn, bởi vì bữa này nó đang túng thì mình cho nó vay khó hơn. Thứ bảy, đầu cơ thay đổi giá cả giả tạo, đầu cơ. Thứ tám, hối lộ. Mình hối lộ thì mình làm cho người ta hư hỏng. Thứ chín, dĩ công vi tư, lấy của công làm của riêng. Thứ mười, làm ăn cẩu thả. Thứ mười một, gian lận thuế. Thứ mười hai, giả mạo hóa đơn chi phiếu. Thứ mười ba, lãng phí. Ngồi ở trong sở một ngày 8 giờ mà làm việc có 2 giờ. 14. Buôn bán con người như hàng hóa. Hiện giờ đây trên thế giới có nhiều nước vẫn còn buôn bán con người, buôn bán trẻ em như hàng hóa. Và thứ 15, những trò chơi may rủi cờ bạc. Mấy cái người mà có bổn mạng ông thánh casino rồi đó. Đó. Thánh Quang Thầy là casino ở địa phận Las Vegas. Những điều đó không những là chúng ta thấy Hội Thánh dạy chúng ta rồi, mà Hội Thánh còn phi bác những cái điều sai lạc trong xã hội của chúng ta, mà Hội Thánh vì vậy mà gặp nhiều khó khăn trên thế giới. Bởi vì những lý thuyết lấy lợi nhuận làm thước đo độc nhất trong xã hội, họ không chấp nhận Hội Thánh. Những chế độ hy sinh quyền lợi con người cho sản xuất tập thể, coi con người là công cụ, thì cũng không chấp nhận Hội Thánh. Những ý thức hệ độc tài cũng không chấp nhận Hội Thánh. Vì vậy mà chúng ta phải biết Hội Thánh khi nhìn vào một con người, nhất là con người lao động, mỗi một người trong chúng ta đều những là con người lao động, hoặc là lao động trí thức, hay là lao động tay chân, chúng ta đều là những con người lao động. Thì Chúa nói thế nào? Binh vực sức lao động của con người, binh vực sức lao động của con người. Vì do đó mà phải trả công một cách đứng đắn, công bình. Cái quyền có sáng kiến kinh tế, cái quyền giải quyết những va chạm trong sinh hoạt kinh tế, cái quyền được bảo đảm trong các xí nghiệp. Người chủ có bổn phận, mà người làm việc cũng, công nhân cũng có bổn phận. Điều đó giáo lý của Hội Thánh có dạy hết cả. Tôi chỉ nhắc lên cho anh chị em mà không có giờ nói hết. Nhưng mà người công nhân, người chủ xí nghiệp đều có bổn phận khác nhau, Hội Thánh đều có dạy. Mở rộng công ăn việc làm cho người khác, các chính phủ có nhiệm vụ đó. Không để người ta thất nghiệp không được. Tiền lương công bình, quyền được đình công, và bổn phận đóng góp cho an ninh xã hội. khi mà an sinh xã hội thì mình tới lãnh thôi, mà nghe góp thì mình giả lơ cả. Vì mình giả lơ thì người khác phải đóng thay cho mình.